thứ 11, vào nhà thiền với đồng chúng. 43. Không được lớn tiếng to lời. Nhẹ tay thả sáo, phải đỡ tay phía sau. Không được kéo giày ra tiếng. Không được ho khan, ho đàm lớn tiếng. Phàm rửa mặt, không được sử dụng nhiều nước. Súc miệng nhổ nước, phải cúi đầu đưa nước xuống. Không được phun nước tạt ướt người. Không được đối với ba pháp y mà cẩu thả thiếu sót. Không được sắm nhiều y phục. Nếu có thừa thì nên bỏ ra mà cho. Không được mặc y phục và dùng đồ trang sức vân vân giống với đàn bà con gái thế tục. Không được dùng vải trắng buộc lưng. Không được tay không sạch mà đắp y. Không được đem đèn của Phật dùng riêng cho mình. Thắp đèn phải lấy lòng che kín, đừng để loại phi trùng gieo vào. 44. Không được đi dạo, không được cùng người kết làm bà con, bạn bè. Không được ở chỗ khuất khỏa thân, tự mân mê thân thể. Không được soi gương, xoa mặt, kẻ mắt, vẽ mày. Lên đơn, xuống đơn đều phải nhẹ nhàng, đừng làm người trên đơn bên cạnh động niệm. Không được trên đơn mày vá áo chăn. Thứ 12. Làm việc. 45. Phải thương tiếc Phật của tăng chúng. Phải tùy giáo lệnh của vị tri sự, không được trái bướng. Phàm rửa rau phải 3 lần đổi nước. Phàm múc nước trước phải sạch tay. Phàm dùng nước phải nhìn kỹ có trùng, không trùng. Nếu có trùng thì lấy là dày, lọc đi mới dùng. Mùa đông lạnh lắm thì không được lọc nước sớm, phải chờ mặt trời mọc. Phàm đốt bếp không được đốt củi thối mục. Phàm làm đồ ăn không được để bẩn trong móng tay. Để bẩn trong móng tay, dịch đúng nguyên văn là mang theo cái bẩn trong móng tay. Phật không cho để móng tay. Dài lắm cũng chỉ bằng hạt lúa mạch. Vạn 106 trên 166 và 226. 46. Phàm đổ bỏ nước dơ, không được đổ ra đường đi, không được cao tay, dơ lên đổ xuống bắn ra. Phải cách đất 4-5 tấc, từ từ đổ bỏ nước ấy. Phàm quét đất, không được quét ngược gió, không được dồn đất bụi vào sau cánh cửa. Giặt áo trong, trước hết phải nhặt bỏ rận cháy. Những tháng hè, dùng chậu nước rồi, phải lật úp xuống làm cho khô ráo. Nếu để ngửa ra là sinh trùng. Không được nước sôi đang nóng mà rót bắn trên đất. Thứ 13. Vào nhà tắm. 47. Không được cùng ưu bà di tắm rửa chung. Không được cùng tỳ sử tắm rửa chung. Không được cùng trẻ con tắm rửa chung. Trước, lấy nước nóng rửa mặt. Rồi từ trên đến dưới, từ từ mà rửa. Không được tinh nghịch, lấy nước nóng tạt người khác. Không được trong nhà tắm mà tiểu giải. Không được tự nhìn chỗ ẩn của hình thể. Không được cùng người nói cười. Phàm có ghẻ nhọt, ghẻ lở thì nên tắm sau, hoặc có ghẻ nhọt đáng sợ càng nên tránh đi. Không được mặc ý tắm rửa lâu, trở ngại người sau. Cởi áo, mặc áo nên thung dung tự tại. Cần nước nóng đã nguội hay còn nóng thì y lệ mà đánh mỏ dài, không được gọi lớn. Tinh nghịch, nguyên văn là thô táo. Đọc thô tháo là sai. Táo, bổ túc là lất cất vội vàng. Còn tháo, bổ mễ là gạo mới xay, tính tình yên nguyên chưa thuần hóa. Tỳ sử, nghĩa là tớ gái. Mỏ dài là đục thủng gỗ hay đốt tre mà thành. Nhưng ở đây là loại nhỏ, không phải lớn như mỏ làng, mỏ quan. Thứ 14. Vào nhà xí. 48. Muốn đại tiện, tiểu tiện thì đi ngay, đừng đợi trong cơ thể bức bách mà thảng thốt. Trên sào tre treo áo trực chuyết thì phải gấp xếp cho tề chỉnh. Lấy khăn tay hoặc dây lưng buộc áo ấy. Một là làm dấu nhận biết, hai là phòng rơi xuống đất. Phải cởi đổi giày dép, không được mang giày dép sạch vào nhà xí. Không được cùng người đi chung một lần trong nhà xí. Không được vào trong nhà xí đàn ông. Đến nhà xí phải đàn chỉ hoặc dặn hắn để cho người ở trong đó biết. Không được thúc bách người ở trong đó cho họ phải ra. Đã lên nhà xí lại phải đàn chỉ ra tiếng, làm cho loài không phải người ở trong nhà xí biết. Áo trực chuyết là áo Nhật Bình của xứ ta ngày nay. Đàn chỉ ở đây là bốn ngón tay của hai bàn tay đánh vào nhau, tức gần như vỗ tay. 49. Không được cúi đầu nhìn xuống, không được cầm cỏ vẽ đất, không được ráng hơi ra tiếng, không được cách vách cùng người nói chuyện, không được nhổ nước miếng vào vách. Tiện lợi hoàn tất, phải trước hết rửa sạch, kế đó rửa tay. Chưa rửa tay thì không được cầm nắm đồ Phật. Chưa rửa sạch và rửa tay thì gặp người không được thi lễ, phải nghiêng mình tránh họ. Không được ven theo đường vừa đi vừa buộc áo, giải. Không được nhổ nước miếng vào vách. Nói chung, nhổ gì và nhổ vào đâu cũng cấm. Chỉ được phép nhổ xuống chỗ đại tiểu tiện. Nhưng đại tiểu xong thì phải dội rửa chỗ ấy cho thật sạch trước khi rời nhà xí. Tiện lợi hoàn tất, phải trước hết rửa sạch, kế đó rửa tay. Rửa sạch, nguyên văn là tẩy tịnh. Tiện lợi rồi, quan trọng là tẩy tịnh, rửa tay, súc miệng. Mà tẩy tịnh quan trọng nhất. Coi Tỳ Ni. Thứ 15. Nằm ngủ. 50. Ở đâu ngủ không trước người, dậy không sau người. Không được cùng đại tỷ kheo ni ngủ đồng phòng. Không được cùng sa di ni đồng sự và thức xoa ma na chung giường. Nếu không có giường khác thì không được chung chăn. Nếu không có chăn khác thì phải ai cũng mặc áo lót mình. Không được vào trong tháp Phật mà ngủ, trừ vì giữ gìn tháp ấy. Nằm ngủ nên xoay đầu về phía Phật. Nên nằm cong lưng, không được duỗi thẳng. Không được ngã ngửa, co duỗi. Không được hở hang tự lộ. Không được để tay gần chỗ bất tịnh. Phàm treo giày, tất, áo nhỏ, vân vân, không được quá đầu và mặt người. Không được cùng người trên đơn bên cạnh nói chuyện, động chúng. Thiện Kiến Luật nói, khi sắp ngủ thì trước phải tưởng nhớ Phật, tưởng nhớ Pháp, tưởng nhớ Tăng, tưởng nhớ giới luật, tưởng nhớ chư thiên, tưởng nhớ vô thường. Trong sáu sự tưởng nhớ như vậy, tùy đó mà tưởng nhớ. Sajini đồng sự là đồng một việc làm của Sajini hay đồng học một thầy. Nằm cong lưng, mấy chữ này còn thiếu, phải nói rõ hơn, nằm nghiêng bên phải, đứng mình nhưng hơi cong lại, hai chân chồng nhau, tay phải đỡ tay và má phải, tay trái duỗi theo trên mình. Đó là cách nằm gọi là cát tường. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm vô thường, đó là lục niệm. Nhưng pháp số lục niệm thường kể là 1. Niệm Phật là niệm Phật đầy đủ 10 đức hiệu, có đại từ bi, đại quang minh, thần thông vô lượng, có thể cứu bạc khổ não cho chúng sinh, và mình mong muốn được như Phật. 2. Niệm Pháp là niệm ba tạng 12 loại của Phật nói có công đức lớn, làm thuốc thần vĩ đại cho mọi chúng sinh, và mình mong muốn chứng được pháp ấy để đem cho tất cả. 3. Niệm Tăng là niệm Tăng là đệ tử của Như Lai, được pháp vô lậu, đầy đủ giới định tuệ, có thể làm ruộng phước tốt cho thế gian, và mình mong muốn tu cái hạnh của Tăng. 4. Niệm giới là niệm giới hạnh có năng lực lớn, có thể trừ khử cái ác của chúng sinh và các pháp bất thiện, và mình mong muốn tinh tiến giữ giới ấy. 5. Niệm thí là niệm hạnh bố thí có công đức lớn, có thể trừ khử cái bệnh nặng nề về sự tham lẫn của chúng sinh, và mình mong muốn đem sự bố thí ấy nhiếp hóa mọi người. 6. Niệm thiên là niệm chư thiên dục giới, sắc giới và không giới. Họ hưởng thụ khoái lạc tự nhiên là do quá khứ đã tu thiện căn giữ giới và bố thí. Và mình cũng muốn tu đủ các thiện căn như vậy, vân vân. Lục niệm như vậy là thuyết chung của Đại Thừa, Tiểu Thừa. Duy niệm thiên thì Đại Thừa, Tiểu Thừa nói khác nhau. Đại Thừa theo Kinh Niết Bàn nói thiên có ba loại là sinh thiên, là chư thiên trong tam giới, tịnh thiên là hiền thánh của tam thừa, và đệ nhất nghĩa thiên là Niết Bàn. Bảo 641. Ở đây, thay vì niệm thí, nguyên văn trên nói niệm vô thường. Đó là cái khác chút ít, nhưng rất quan trọng. Chiêm nghiệm lấy cũng có thể thấy được sự quan trọng ấy. Thứ 16. Quanh lò lửa. 51. Không được giao đầu tiếp tay nói chuyện. Không được gãy búng cáo bẩn vào trong lửa. Không được hơ sấy dày tấc. Không được hơ lửa quá lâu trở ngại người sao. Hơi ấm liền nên về chỗ. Không được gãy búng cáu bẩn vào trong lửa, mà luật còn cấm bỏ vào lửa những thứ lông tóc, móng tay, mũi dải, da máu, bánh trái, thuốc độc. Thứ 17. Ở trong phòng. 52. Chào hỏi nhau phải biết lớn nhỏ. Tứ phần luật nói, sa di nên lấy năm sinh làm thứ tự. Nếu năm sinh ngang nhau, thì nên lấy năm tháng xuất gia làm thứ tự. Tuy nhiên, hãy lấy đức tính khiêm tốn, hòa nhã mà làm cao thượng. Sa di ni cũng vậy. Muốn cầm lửa đèn vào, phải bảo trước trong phòng biết rằng tôi cầm lửa đèn vào. Muốn tắt lửa đèn, phải hỏi trước người cùng phòng còn dùng nữa không. Không được dùng miệng thổi tắt lửa đèn, mà nên từ từ hạ tim làm cho tắt đi. Sau khi tắt đèn, không được lớn tiếng tụng niệm. 53. Nếu có bệnh nhân thì nên từ tâm coi sóc từ đầu đến cuối. Có người ngủ thì không được đụng đồ ra tiếng và lớn tiếng nói cười. Không được vô cớ vào phòng khác. Không được hò nhổ xuống nền đất sạch và bốn phía tường vách trong phòng. Không được cùng bạn hí luận nói việc thế gian không cấp bách. Nếu có bệnh nhân thì nên từ tâm coi sóc, vì Đức Thế Tôn dặn đi dặn lại rằng muốn hiến cúng Như Lai thì phải cung dưỡng người bệnh. Ngài lại nói năm tư cách phải có của sự chăm sóc bệnh nhân, coi tỳ ni. Đức Thế Tôn lại nói bài kệ sau đây trong Kinh Thiện Sinh: hãy săn sóc bệnh tật, thăm hỏi người nguy khốn, thiện ác có quả báo như trồng hạt được trái. Như Lai thì là cha, còn Phật Pháp là mẹ, đồng học là anh em, do đó được giải thoát. Vạn 106 trên 169 và 230 dẫn. Hí luận, nghĩa đen là bàn chơi, là nói bàn phi lý vô nghĩa. Lại bất kể hữu lý hay phi lý, hễ nói bàn là hí luận rồi. Như kẻ làm trò, loạn tâm mà động tác thân và miệng đủ cách, chỉ thích ý người coi mà sự việc không thật. Động tác của kẻ vọng kiến cũng vậy, nên gọi là hí luận. Do đó, hí luận là ngôn luận của ái và kiến. Bảo 2790. Việc thế gian không cấp bách. Đối với người xuất gia, việc cấp bách là sinh tử sự đại, là giải quyết vấn đề sinh tử. Ngoài ra, không có gì đáng gọi là cấp bách cả. thứ 18 đến nhà Đàn Việt. 54. Có chỗ ngồi khác mới nên ngồi, không được ngồi tạp, không được ngoái nhìn hai bên, không được cùng tớ gái nói riêng với nhau. Người ta hỏi kinh thì phải biết lúc, thận trọng đừng làm cái việc nói không phải lúc. Thuyết pháp cho nam tử thì không được thấp tiếng nói thầm, không được nói nhiều, không được nói dối trá chánh pháp của Phật, đáp rối loạn lời hỏi của người, tự khoe đa văn, cầu họ cung kính, không được trá hiện uy nghi, giả trang thiền tướng. Đa văn, nghe nhiều, tức học rộng. Trá hiện uy nghi, uy nghi là cử động đáng kính và khuôn phép. Làm bộ có uy nghi ấy gọi là trá hiện uy nghi. Giả trang thiền tướng. Thiền tướng là hình dáng điềm tịnh, siêu thoát. Làm bộ có thiền tướng ấy gọi là giả trang thiền tướng. 55. Chủ nhân thiết trai, dẫu không phải pháp hội, cũng đừng bỏ nghi thức. Không được đến ngồi dưới bếp mà ăn. Không được ngồi xen tiệc rượu. Không được ở trong nhà vắng hoặc ở chỗ khuất cùng nam tử ngồi với nhau, nói với nhau. Không được thư từ qua lại và mượn nhờ, vân vân. Không được đưa biếu lễ vật, học đòi sự giao hảo của người đời. Không được cùng người đời kết làm cha mẹ, chị em, anh em. Không được lo liệu việc nhà của người. Không được nói lỗi lầm trong tăng chúng. Pháp hội, tập hợp để thuyết pháp, cúng Phật trai tăng. Ở đây là trai tăng. Nghi thức là nghi thức thọ trai. 56. Đến nhà tục thăm người thân, phải trước hết vào nhà chính lạy Phật hoặc đến trước tượng thánh trong nhà nghiêm chỉnh chắp tay. Thứ đến cha mẹ bà con vân vân, nhất nhất thăm hỏi. Không được hướng về cha mẹ nói những việc như cái nghiêm của phép thầy, cái khó của xuất gia, cô liêu đạm bạc, gian nan khổ sở, vân vân. Nên vì cha mẹ mà nói Phật Pháp, làm cho cha mẹ phát sinh tín tâm và tăng trưởng phước đức. Không được cùng thân tộc, thiếu niên, vân vân, ngồi lâu, đứng lâu, nói tạp, giỡn cười. Không được cùng ưu ba di coi hình thể của nhau và cả cười. Không được một mình đến sau nhà người. Đừng phạm cái lỗi đi đêm. Nếu trời tối ngủ lại phải dùng riêng một giường, ngồi nhiều nằm ít, nhất tâm niệm Phật, xong việc về liền, không được lưu luyến. Tượng thánh như tượng Quan Công, Thánh Trần, vân vân. Niệm Phật, tưởng nhớ đến Phật qua ba cách: niệm danh hiệu của Ngài, quán tưởng tướng hảo của Ngài, tưởng niệm công đức, phẩm chất của Ngài. Cách thứ ba là niệm 10 đức hiệu của Ngài, kê và dịch như sau: 1. Như Lai, tức bậc đến như chư Phật. 2. Ứng Cúng, bậc thích ứng hiến cúng. 3. Chánh Biến Tri, bậc biết đúng và khắp. 4. Minh Hạnh Túc, bậc đầy đủ sự sáng. 5. Thiện Thệ, bậc khéo qua Niết Bàn. 6. Thế Gian Giải, bậc lý giải vũ trụ. 7. Vô Thượng Sĩ, bậc không ai trên nữa. 8. Điều Ngự Trượng Phu, bậc thuần hóa mọi người. 9. Thiên Nhân Sư, bậc thầy cả trời người. 10. Phật, bậc tuệ giác hoàn toàn. 11. Thế Tôn, bậc tôn cao nhất đời. Đức Phật có 10 mà thành 11. Từ 1 đến 10 là 10 đức hiệu riêng. Đức hiệu 11 là chung. Vì có 10 đức hiệu nên gọi là Đấng Thế Tôn. Tôi nghĩ rằng lối niệm Phật công đức của Ưu Bà Tắc Giới Kinh 9:24-1051 và lối niệm Phật Pháp Thân của Nhiếp Đại Thừa Luận 9:31-150 đều xuất từ lối niệm 10 đức hiệu này. Tâm mà tưởng niệm Phật thì tâm ấy là Phật, tâm ấy làm Phật. Ai niệm Phật thì người ấy là hoa sen trong loài người. Phật ngôn trong Quán Kinh. Thứ 19. Khất thực. 57. Nên cùng bậc lão thành đi chung. Nếu không có bậc lão thành đi chung thì phải biết chỗ có thể đi. Đến cửa ngõ của người phải xét kỹ cử động, không được để mất uy nghi. Nhà không có phụ nữ thì không được vào cửa. Nếu muốn ngồi, trước hết phải xem kỹ chỗ ngồi. Có khí giới không nên ngồi, có đồ quý không nên ngồi. Muốn nói kinh phải biết lúc đáng nói, lúc không đáng nói. Không được nói cho tôi đồ ăn thì làm cho người được phước. Không được khẩn khoản nài nỉ. Không được nói nhiều về nhân quả, mong họ cho nhiều. Không được hay đến nhà thí chủ thân tình hoặc chỗ am viện thân tình mà đòi hỏi thực phẩm. Đến cửa ngõ của người phải xét kỹ cử động, không được để mất uy nghi. Đúng ra lúc nào cũng phải như vậy, không phải đến cửa ngõ mới như vậy. Thứ 20. Vào chỗ dân cư. 58. Có lý do cần thiết là việc của tam bảo và thăm bệnh vân vân mới vào. Không có lý do cần thiết thì không được vào. Tức như có vào thì cũng kiếm người đúng phép làm bạn đi theo. Không được đi như chạy. Không được đi mà lay động cánh tay. Không được đi mà nhìn qua hai bên những người và vật. Nên mình thẳng, mắt bằng, nhìn ngay mà đi. Không được đi mà cùng thiếu niên nói cười. Không được đi mà cùng nam nhân trước sau theo nhau. Không được đi mà cùng nam tăng trước sau theo nhau. Không được đi mà cùng người say, người cuồng trước sau theo nhau. Người đúng phép, tức người đủ tư cách hợp với giới pháp. Bảo 1093. 59. Gặp tôn túc, thân thức thì nên đứng chỗ thấp hoặc đứng một bên chào hỏi trước. Gặp những sự kỳ lạ như trò chơi, ảo thuật vân vân đều không nên xem. Hoặc gặp quan quyền, bất luận lớn nhỏ đều nên tránh đi. Gặp kẻ đánh nhau, cãi nhau cũng nên tránh xa, không được đứng ngó. Phàm gặp nước hố, nước lở, không được nhảy qua. Có đường khác thì nên đi vòng quanh. Không có đường khác mà mọi người cùng nhảy qua thì được. Không được về chùa khoa trương những sự kỳ lạ đã thấy. Tôn túc, thân thức. Tôn túc là bậc xuất gia tuổi cao, đức lớn. Thân thức là người tại gia, nhưng là đại thiện tri thức. Mình là Sa-di-ni thì phải kính nhường. Thứ 21. Mua đồ. 60. Đừng tranh đắt rẻ. Nếu bị người xúc phạm, thì phương tiện tránh đi. Đừng theo mà mưu cầu giá rẻ. Đã hứa mua vật của ai, thì giấu vật của người khác rẻ hơn. Cũng đừng bỏ vật ấy, lấy vật này, làm cho chủ vật ấy tức giận. Thận trọng, đừng bảo lãnh, kẻo dẫn đến lầm lỡ và mắc nợ. Thứ 22. Làm gì cũng không được tự ý. 61. Ra vào, đi về, phải bạch thầy trước. Sắm pháp y mới, phải bạch thầy trước. Mặc pháp y mới, phải bạch thầy trước. Cạo đầu, phải bạch thầy trước. Tật bệnh uống thuốc, phải bạch thầy trước. Làm việc tăng chúng, phải bạch thầy trước. Muốn có đồ riêng thuộc loại giấy bút, phải bạch thầy trước. Tụng kinh tán kệ, phải bạch thầy trước. Pháp y, ở đây sắm để dùng là mang y. Sắm cất để chuẩn bị thọ đại giới là ba pháp y. Tụng kinh tán kệ, nguyên tại ấn, hễ vịnh pháp ngôn thì gọi là Pathaka. Nên vịnh kinh, vịnh kệ gì cũng gọi là Pathaka. Qua tàu, vịnh kinh gọi là tụng kinh, vịnh kệ gọi là phản bối. Bối là dịch âm và gọi tắt Pathaka, bối nặc. Phạn là phản độ, Ấn Độ. Phản bối là vịnh kệ theo cách của Ấn, nên tôi dịch là tán kệ. Tán kệ mà gọi là tán là vì ba lý do. Một, Bataka dịch nghĩa là tán thán tam bảo. Hai, tiếng tán có âm điệu. Ba, các bài kệ cũng có âm vận. Tán kệ tại Tàu, do Thi Nhạc Hào Tàu Thực sáng chế, do Tam Tạng cư sĩ Chi Khiêm và Tam Tạng Pháp sư Khăn Tăng Hội tiếp tục. Thi Nhạc Hào Tàu Thực là con thứ ba của Tào Tháo, người hậu Diệp thế kỷ 2 và tiền Diệp thế kỷ 3, có thiên tài về văn, thi, nhạc. Đi chơi núi Ngư Sơn, nghe tiếng nước chảy của hang núi mà tự cảm ra được, chế thành phản bối. Có nơi nói, nghe tiếng tụng kinh từ hang xa dội ra tuyệt mỹ, phỏng mà chế ra phản bối. Chi Khiêm cư sĩ, quá xứng đáng, được gọi là Tam Tạng cư sĩ. Qua Tàu thời Tam Quốc, niên đại dịch kinh là từ năm 223 đến năm 253, có biệt hiệu được xưng tặng là Trí Nan, Đẩy Trí. Về phản bối thì có truyền phản bối Tam Khế. Khang Tăng Hội, người Khang Cư, đời đời ở Thiên Trúc, sau cha vị buôn bán mà dời ở Giao Chỉ, tức Bắc Bộ Việt Nam, tinh thông Tam Tạng, qua Tàu thời Ngô Tôn Quyền. Ông này dựng chùa Đại Báo Ân và ngài dịch kinh ở đó. Niên đại không rõ năm bắt đầu, năm kết thúc là 280. Về phản bối thì chính ngài làm Nê Hoàng phản bối. 62. Ai đem đồ cho mình phải bạch thầy trước, thầy cho nhận mới nhận. Mình đem đồ cho ai phải bạch thầy trước, thầy chấp thuận mới cho. Ai mượn đồ phải bạch thầy trước, thầy chấp thuận mới cho mượn. Mình mượn đồ của ai phải bạch thầy trước, thầy chấp thuận mới mượn. Bạch thầy, thầy chấp thuận hay không chấp thuận đều phải làm lễ. Thầy không chấp thuận không được có ý giận hờn, không được đứng nơi cửa mà trông ngắm và lấy ngón tay cắm vào trong miệng. Không được đứng nơi cửa mà trông ngắm và lấy ngón tay cắm vào trong miệng là tả sự vơ vẩn. Nhưng không hiểu vì sao tác giả để câu này ở đây. Vị trí câu này nên dời lại mục nhập chúng. Và dầu để ở đâu, người xuất gia, trong đó có Sayini, phải tự luyện làm sao cho ngay trong trạng thái vô ký, cũng không vơ vẩn đến như vậy. Thì sự tinh tiến và tự chủ đã có thể gọi là có sức. Con là Ubaji, tên Isis, xin tác bạch. Con lãnh chịu cái thân uế ác này là bị sung vào hàng ngũ tồi tệ. Con không chịu nổi đời sống hèn hạ nên khắc phục bản thân, tự ý hối cải, nguyện làm đệ tử xuất gia của Phật, lãnh thọ giới pháp của Ngài, trọn đời phụng trì. Sayini Giới Văn 9:24 trên 938.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72 trên 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube youtube.com/diệu-pháp-am.